thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 12 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp ban tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Theo đó, lễ kỷ niệm dự kiến tổ chức vào tối 19 tháng 10 năm 2017 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp với sự tham gia của trên 4.600 người. Dù ở tuổi 75, cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng dường như bà Nguyễn Thị Huệ, chủ quán chè Huệ trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ vẫn luôn mong muốn chung tay vì an sinh xã hội. Là một trong những tổ chức cơ sở hoạt động khá mạnh, thời gian qua, công đoàn ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên đã đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói chung và sự nghiệp chồng người nói riêng. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp ban tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của Chính phủ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức buổi lễ chủ trì hội nghị. Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của Chính phủ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, dự kiến tổ chức vào 19:30 ngày 19 tháng 10 năm 2017 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Chương trình có sự tham dự của trên 4.600 người với thời lượng khoảng 90 đến 105 phút và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Để chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này, ban tổ chức buổi lễ đã phân công nhiệm vụ cho 36 thành viên và yêu cầu các thành viên bám sát chức năng nhiệm vụ được phân công để khẩn trương triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện với ban tổ chức qua phòng văn hóa và thông tin để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức buổi lễ đã chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin thành phố tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh kế hoạch và phân công nhiệm vụ các thành viên ban tổ chức. Sau khi kế hoạch tổ chức buổi lễ được thông qua, ban tổ chức sẽ thành lập các tiểu ban để cụ thể hóa hơn các nhiệm vụ được phân công để phục vụ tốt nhất cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của thành phố Thái Nguyên diễn ra trong thời gian tới. Theo thông tin từ Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, đến thời điểm này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thành việc phân bổ 100.000 tấn xi măng tương đương 150 tỷ đồng cho các địa phương. Theo đó, 11 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 được ưu tiên phân bổ mỗi xã 1.000 tấn. 76 xã chưa đạt chuẩn được phân bổ 600 tấn trên một xã, 53 xã đã đạt chuẩn được phân bổ 400 tấn trên một xã. Ngay sau khi nhận được nguồn xi măng hỗ trợ, các địa phương đã tiến hành cấp phát và đưa vào thi công xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn để sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Từ đầu năm đến nay, bằng nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh, các địa phương đã triển khai xây dựng được trên 157 km đường giao thông các loại, 8 hồ đập, 2,65 km kênh mương, 41 nhà văn hóa xóm, 11 công trình trường học, 6 trạm y tế, 3 công trình nước sinh hoạt tập trung. Hiện nay, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai việc cấp phát nguồn hỗ trợ xi măng đã được tỉnh phân bổ để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới, đặc biệt là các xã đăng ký về đích năm 2017. Ngày 11 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn công tác xây dựng và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các đồng chí là thủ trưởng và cán bộ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính mức độ 3 và 4 tại thành phố Thái Nguyên. Tham dự tập huấn, các đại biểu đã được nghe công ty tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao Việt Nam truyền đạt những kiến thức xoay quanh các nội dung về những thay đổi ở tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 so với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008, tập trung nâng cao nghiệp vụ vận hành hệ thống quản lý chất lượng cho cán bộ trong các cơ quan hành chính, trong đó thiết lập mục tiêu chất lượng để bám sát với nhiệm vụ chuyên môn theo đặc thù của cơ quan hành chính. Ngoài ra, các học viên đã nắm bắt được những nội dung cơ bản cần lưu ý khi thực hiện đánh giá nội bộ, hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã được thực hiện nhiều năm nay Tuy nhiên, để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, thành phố đang tiến hành nâng cấp từ tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015. Qua lớp tập huấn giúp các phòng chuyên môn thuộc thành phố nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến trong việc nâng cao hiệu quả công tác của đơn vị, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ công chức nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong việc cải cách hành chính tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, lập nghiệp tại Thái Nguyên năm 1961, trải qua nhiều khó khăn, bà Nguyễn Thị Huệ, chủ quán chè Huệ nổi tiếng tại thành phố Thái Nguyên, luôn có sự đồng cảm, sẻ chia và có nhiều hành động thiết thực hướng đến những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.
Đều đặn mỗi tháng một lần, bà Huệ lại có mặt tại gia đình em Lê Trần Thảo Nguyên để trao quà và số tiền hỗ trợ 200.000 đồng cho em Nguyên. Sau khi bố mất, mẹ bỏ đi để lại Thảo Nguyên sống với bác tại tổ 16 phường Hoàng Văn Thụ. Từ nhỏ, Nguyên đã biết vâng lời, luôn chăm ngoan, học giỏi và tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trường lớp. Sự quan tâm của địa phương nói chung và của bà Huệ nói riêng đã góp phần động viên Thảo Nguyên tiếp tục hỗ trợ học tốt. Đây là một trong hai trường hợp có hoàn cảnh khó khăn của phường Hoàng Văn Thụ mà bà Huệ nhận trợ cấp hàng tháng thông qua Hội Chữ Thập Đỏ phường. Em Lê Trần Thảo Nguyên, tổ 16 phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Em thấy bà Huệ rất là tốt và cũng cảm ơn bà Huệ vì đã giúp đỡ những gia đình khó khăn như em.
Với tuổi thơ khó khăn cùng cuộc sống bươn chải vất vả, giúp bà Huệ thấu hiểu và đồng cảm với những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống. Do đó, khi có điều kiện, bà Huệ sẵn sàng tìm đến trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm nay, bà cũng không nhớ được là mình đã đi đến và giúp đỡ bao nhiêu trường hợp. Chỉ biết những trường hợp mà bà đã giúp đỡ, chủ yếu là các em học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập. Bà Huệ chia sẻ.
Gia đình tôi trước là cũng rất là nghèo khó. Cho nên bây giờ tôi thấy cái cảnh nghèo khó là tôi thương lắm. Nhưng bản thân tôi thì năm nay cũng già rồi, nhưng là tôi vẫn làm ăn kinh tế được. Cho nên là tôi có thể chia sẻ được cho các cháu khó khăn. Và tôi chia sẻ được thì tôi cảm thấy tôi phấn khởi lắm.
Quán chè của bà Huệ nằm trên đường Chu Văn An, phường Hoàng Văn Thụ, trở thành địa chỉ quen thuộc của các bạn trẻ Thái Nguyên. Chè của bà Huệ hút khách không chỉ bởi vị thanh mát, đa dạng hương vị, mà còn là cái duyên của người bán hàng và hơn cả là cái tâm của người chủ quán. Cái tâm trong nghề đã giúp quán chè của bà Huệ duy trì hoạt động trong hơn 13 năm qua. Cũng tại quán hàng nhỏ bé này, bà Huệ đang tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động với thu nhập hơn 4 triệu đồng một người một tháng. Lao động trong quán hầu như cũng là những người có hoàn cảnh khó khăn. Bà Lê Thị Phụng, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ, phường Hoàng Văn Thụ cho biết thêm.
Tất cả những cái chương trình mà khó khăn, bà Huệ là đóng góp nhiều trong cái chương trình là giúp đỡ những cái trường hợp khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường. Vào những cái dịp ví dụ như là Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam thì tất cả những cái chương trình mà bà biết trên phường biết hoặc là tự bà ra liên hệ để xem là có chỗ nào cần giúp đỡ thì bà sẵn sàng giúp đỡ.
Dù ở tuổi 75, cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng dường như bà Huệ vẫn luôn mong muốn chung tay vì an sinh xã hội tại địa phương. Tâm sự với chúng tôi, bà Huệ bày tỏ, còn sức lực là bà còn làm từ thiện, bởi với bà, hạnh phúc là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình.
Kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận liên tịch phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc nhà nước, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB chi nhánh Thái Nguyên. Theo nội dung ký kết, Kho bạc nhà nước tỉnh ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục Hải quan quản lý, nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước cho MB Thái Nguyên. Các khoản thu này trực tiếp vào ngân sách nhà nước tại địa bàn bằng giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cả bằng chuyển khoản và tiền mặt do Cục Thuế tỉnh hoặc Chi cục Hải quan tỉnh quản lý, cơ quan thu nộp trực tiếp vào Kho bạc nhà nước Thái Nguyên, Kho bạc nhà nước thành phố Thái Nguyên, Kho bạc nhà nước thị xã Phổ Yên. Địa bàn tổ chức ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước là thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Địa điểm tổ chức ủy nhiệm thu tại các điểm giao dịch của MB tại thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Thông qua việc ký kết quy chế phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa các đơn vị, góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí, thủ tục cho người nộp thuế, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình tổ chức thu nộp thuế, góp phần cải cách hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ công tác thu, nộp ngân sách nhà nước và các khoản thu khác của cơ quan thuế, đảm bảo xác định nợ thuế nhanh, chính xác. Được thành lập từ năm 2014 với 7 thành viên, đến nay Hợp tác xã Chè Gia Bảo có địa chỉ tại xóm Lai Thành, xã Phúc Chiều đã có 15 thành viên với số vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Vùng nguyên liệu của Hợp tác xã gồm 100 ha chè kinh doanh, chủ yếu là các giống chè cành có năng suất, chất lượng cao như LDP1, TRI777. Từ đầu năm đến nay, Hợp tác xã Chè Gia Bảo đã xuất bán ra thị trường khoảng 30 tấn chè búp khô các loại, tăng 50% so với cả năm 2016. Trong đó, các sản phẩm cao cấp gồm chè đinh tuyền đạt 0,5 tấn, chè đinh nõn 1,5 tấn, chè đinh tôm nõn 0,5 tấn. Còn lại là các sản phẩm chè bình dân như chè tôm nõn, móc câu, chè trà xanh. Sản phẩm chè của Hợp tác xã có giá bán từ 250 đến 5 triệu đồng 1 kg. Riêng với sản phẩm cao cấp là các loại chè đinh có giá bán từ 1,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng 1 kg. Sáng 11 tháng 9, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn hội đội năm 2017. Tham gia lớp tập huấn có 120 học viên là các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn khóa 16, nhiệm kỳ 2017-2022, các đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên 27 phường xã, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở đoàn khối, trường học trực thuộc và khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, kinh doanh dịch vụ và giáo viên, tổng phụ trách đội, các liên đội trực thuộc. Trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 9, các học viên được học tập 6 chuyên đề, gồm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại, hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, kỹ năng tổ chức trò chơi tổng hợp, một số phương pháp và kỹ năng tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, công tác kiểm tra, giám sát trong đoàn, hướng dẫn các kỹ năng khai thác thông tin từ mạng Internet phục vụ công tác đoàn, đội. Bên cạnh đó, các học viên được tham gia học tập kinh nghiệm tại tỉnh Thanh Hóa. Qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ đoàn, hội, đội nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và từng bước xây dựng đoàn thanh niên ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng bộ xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt là phát triển Đảng trong đồng bào Công giáo. Kết quả về công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh ở những chi bộ có đông đồng bào Công giáo sinh sống đã góp phần quan trọng đưa Phúc Chiều trên con đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh.
Kính thưa toàn thể các đồng chí, chúng ta vừa chứng kiến đồng chí Ngô Văn Cần, bí thư chi bộ xóm Lai Thành trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Ngô Văn Hoàn và nghe đồng chí Ngô Văn Hoàn đọc lời tuyên thệ dưới cờ đảng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Văn Cần phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ đảng viên dự bị.
Kính thưa toàn thể các đồng chí, kể từ ngày hôm nay, đồng chí Ngô Văn Hoàn đã là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi và đồng chí Vũ Thái Hà sẽ cùng chi bộ Lai Thành giúp đỡ đồng chí Ngô Văn Hoàn để sau 12 tháng đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức của đảng.
Ngay sau lễ kết nạp đảng viên, ông Ngô Văn Cần, bí thư chi bộ xóm Lai Thành, xã Phúc Chiều phấn khởi cho biết. Với việc kết nạp mới được 2 đảng viên, chi bộ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu về kết nạp đảng viên của nhiệm kỳ 2015-2017. Hiện chi bộ có 10 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên là người Công giáo. Trước đây, bà con Công giáo không hiểu tổ chức đảng là gì, có vai trò như thế nào trong đời sống, nên công tác phát triển đảng ở chi bộ gặp rất nhiều khó khăn. Phải mất thời gian dài kiên trì, tích cực tuyên truyền cùng với những chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế, bà con đã nhận thấy rằng có nền kinh tế phát triển, có cây con giống chất lượng, có khoa học kỹ thuật tiên tiến áp dụng vào sản xuất đều do đảng lãnh đạo. Hiện xóm chỉ còn 2 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng trên năm. Trên 90% tuyến đường giao thông xóm, liên xóm được bê tông hóa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhà thờ, nhà văn hóa ở các xứ, họ đạo được xây dựng khang trang. Đặc biệt, thương hiệu chè Lai Thành đã có mặt rộng khắp trên thị trường trong và ngoài nước thông qua 3 mô hình hợp tác xã là Gia Bảo, Phúc Thành và Thuật Thủy. Với đảng viên Ngô Văn Hoàn, ngày hôm nay được đứng trong hàng ngũ của đảng là một vinh dự lớn lao.
Bản thân tôi thì thấy rằng là trong thời gian qua thì nhân dân nói chung cũng như là người Công giáo nói riêng ấy, cũng nhờ Đảng mà mới có cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Từ đó mà tôi giác ngộ, phấn đấu và được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bản thân tôi thì xác định rằng mình luôn luôn là phải cố gắng học hỏi, nâng cao trình độ, rồi năng lực về mọi mặt và sát cánh cùng với các đồng chí đảng viên trong chi bộ, xây dựng sự đoàn kết và tạo một cái sức mạnh để thực hiện các cái công việc của địa phương.
Ông Trịnh Văn Xuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phúc Chiểu cho biết, trình độ dân trí thấp, cán bộ nguồn không có, lại là xã có tới 30% số dân là đồng bào Công giáo, nên trước năm 2005, công tác xây dựng đảng gặp rất nhiều khó khăn. Toàn xã có 15 xóm thì chỉ có 9 chi bộ với 118 đảng viên. Trong đó chỉ có 3 đảng viên là người Công giáo. Với quyết tâm không để tình trạng này tiếp diễn, xuất phát từ quan điểm của Đảng, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, nên Đảng ủy xã đã tập trung giúp đỡ những người đứng đầu cơ sở được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ xóm, đặc biệt là các chi bộ, nhà thờ, Cây Re, Khuân Hai và Lai Thành triển khai lồng ghép các phong trào thi đua yêu nước gắn với đời sống của người Công giáo như phong trào đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng hay xứ họ tiên tiến, gia đình gương mẫu. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã và các tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm hỗ trợ bà con về cây, con giống, phân bón, khoa học kỹ thuật để bà con phát triển kinh tế.
Từ chỗ không có đảng viên là người Công giáo, đến nay xã đã phát triển được trên 20 đảng viên, 19 trên 19 đơn vị có chi bộ với 218 đảng viên. Vào năm 2011, thời kỳ bắt đầu xây dựng nông thôn mới, cùng với sự tổng hợp sức mạnh của toàn dân, bà con Công giáo đã tích cực thi đua, lao động sản xuất, hiến đất làm đường, sản lượng và chất lượng chè được nâng cao từ chỉ 120 tạ trên 1 ha, nay đã tăng lên 160 tạ trên ha, thu nhập bình quân đầu người từ 18 triệu đồng trên người trên năm, đến nay đã tăng lên trên 40 triệu đồng trên người trên năm. Cái số hộ nghèo là người Công giáo chỉ còn dưới chục hộ.
Ngày nay, bằng đường lối chính sách đúng đắn của Đảng, được cụ thể hóa bằng cơ chế chính sách, bằng cây, con giống, bằng hỗ trợ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đã khai thông tư tưởng trong một bộ phận người Công giáo ở Phúc Chiểu. Đó chính là đội ngũ đảng viên, lực lượng nòng cốt, những hạt nhân quan trọng của Đảng sẽ cùng với Đảng bộ xã Phúc Chiểu xây dựng địa phương trở thành một xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Đời sống nhân dân nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng được no ấm, tiến bộ và hạnh phúc.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Công đoàn ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên là một trong những tổ chức cơ sở hoạt động khá mạnh. Do số lượng công đoàn viên đông cùng nhiều phong trào thi đua sôi nổi điển hình, nên Công đoàn ngành giáo dục thành phố đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói chung và sự nghiệp chồng người nói riêng, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Công đoàn ngành giáo dục thành phố hiện có hơn 3.000 đoàn viên công đoàn. Trong những năm qua, Công đoàn ngành giáo dục tích cực phối hợp với công đoàn các trường học trên địa bàn thành phố thực hiện tốt phong trào thi đua lao động sáng tạo, nhất là chương trình xây dựng nâng cao phẩm chất nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ đổi mới phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của ngành. Xác định chất lượng đội ngũ, nhà giáo và cán bộ quản lý là điều hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển, đổi mới sự nghiệp giáo dục. Công đoàn ngành cùng lãnh đạo đơn vị đã quan tâm đẩy mạnh việc đào tạo lại lực lượng. Từ đó tham gia tổ chức nhiều lớp đào tạo từ xa, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho đội ngũ, nhà giáo và cán bộ quản lý của ngành. Đồng thời thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế đối với đoàn viên lao động không đủ chuẩn nhằm xây dựng được đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giỏi, tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt để góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Ông Lương Trắc Sơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nếu mà nhìn lại, hoạt động công đoàn thực hiện 3 chức năng đại diện, bảo vệ và cùng tham gia. Chúng tôi đánh giá cao về cái chức năng tham gia về quản lý đơn vị, tham gia phối hợp với chuyên môn đồng cấp để nâng cao chất lượng dạy và học ở trong các nhà trường. Phong trào này phát huy tác dụng tốt. Nên trong năm học 2016-17 và các năm học trước đây thì công đoàn đã làm tốt cái nhiệm vụ chức năng này, là nhiều cán bộ giáo viên đã trở thành những giáo viên dạy giỏi, người là tự học tự nâng cao trình độ, nên là chất lượng nhà trường đã được nâng cao lên rất nhiều, cái tỷ lệ học sinh khá giỏi ở trong các nhà trường được nâng cao hàng năm. Và cũng từ đó, từ các cái phong trào của công đoàn phối hợp chặt chẽ chuyên môn ấy, tổ chức và hoạt động thì giúp cho cái ngành giáo dục thành phố trong 3 năm trở lại đây là đều ở cái top đầu, đứng đầu của khối giáo dục các huyện thành.
Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường học hiện nay, thời gian qua công đoàn ngành giáo dục đã tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương trên toàn thành phố triển khai nhiều chương trình hoạt động thông qua các hình thức như hội thảo, hội nghị, hội đồng bộ môn nhằm trao đổi phương pháp giảng dạy, triển khai sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý giáo dục. Hàng tháng, Công đoàn Giáo dục thành phố chỉ đạo và tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền tới trên 3.000 cán bộ giáo viên, nhân viên qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, qua hội nghị chủ tịch định kỳ, qua các cuộc thi, các lớp tập huấn, nội dung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật bình đẳng giới, chế độ chính sách của người lao động, của cán bộ công đoàn. Mặt khác, công đoàn ngành còn thường xuyên nhắc nhở động viên các công đoàn viên khắc phục khó khăn, chủ động tích cực trong việc triển khai kế hoạch tự học, tự nghiên cứu để nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tính đến nay, đa số giáo viên tại các trường học đều được tiếp cận với công nghệ thông tin và từng bước thực hiện giảng dạy bằng giáo án điện tử. Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh, công đoàn viên công đoàn trường mầm non 19 tháng 5 chia sẻ.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình thì tôi cũng được công đoàn nhà trường tạo mọi điều kiện giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Công đoàn nhà trường phối hợp với hội đồng chuyên môn trường, hội đồng sư phạm để tổ chức cho chúng tôi những chuyến tham quan, giao lưu học tập ở trường bạn, ở tỉnh bạn. Đồng thời thì cũng cùng với hội đồng sư phạm tổ chức những cái buổi chuyên đề để chúng tôi được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn và cuộc vận động xây dựng công đoàn cơ sở thực sự là chỗ dựa tin cậy cho người lao động, Công đoàn Giáo dục thành phố đã hướng dẫn cho các công đoàn cơ sở xây dựng mô hình công đoàn 3 có, 3 không. 100% công đoàn cơ sở đã làm tốt theo mô hình, xây dựng tốt quy chế phối hợp với chuyên môn đồng cấp, có kế hoạch công tác công đoàn theo tháng, cán bộ công đoàn nhiệt tình, được tập huấn hàng năm có tinh thần trách nhiệm, gần gũi và gắn kết đoàn viên trong đơn vị. Cùng với đó, công đoàn ngành giáo dục còn vận động các nhà giáo và lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động. Trong đó, phong trào hai tốt được công đoàn các cấp đặc biệt quan tâm. Phong trào thi đua hai giỏi cũng luôn được đoàn viên lao động nữ trong ngành lấy làm tiêu chí phấn đấu, với hơn 90% chị em đạt danh hiệu hai giỏi. Phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực được đông đảo cán bộ, giáo viên và các đơn vị trường học tích cực hưởng ứng. Đồng thời kêu gọi sự hưởng ứng từ xã hội, góp phần xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, tích cực và thân thiện. Cô giáo Cao Phương Thảo, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Túc Xuyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Đối với các tổ chức công đoàn ở trong các trường học, đặc biệt là đối với trường trung học cơ sở, thì cán bộ công đoàn cũng là một cái thành phần rất là quan trọng, bởi vì để giúp đỡ được đồng nghiệp của mình cũng như các công đoàn viên của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc đầu tiên đó là phải nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của anh chị em trong công đoàn để cùng nhau và làm thế nào để giúp đỡ được các công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, và đặc biệt đó là phần chuyên môn. Và để làm được tốt nhiệm vụ chuyên môn này thì luôn luôn phải theo dõi và nắm chắc được chuyên môn và có những ý kiến để làm thế nào chuyên môn của các đồng chí được luôn luôn được thực hiện nghiêm túc.
Ngoài những hoạt động tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn ngành giáo dục còn làm tốt công tác tham mưu với các cấp công đoàn, vận động các tổ chức kinh tế đoàn thể, các nhà hảo tâm, thăm hỏi tặng quà động viên các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày lễ, Tết với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, 100% công đoàn khối trường học đã tổ chức tốt thăm hỏi trên 2.400 lượt đoàn viên với tổng số tiền gần 350 triệu đồng. Để hoạt động công đoàn thực sự phát huy có hiệu quả đối với sự nghiệp chồng người, các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn Giáo dục thành phố tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền thông qua các hội nghị, lớp tập huấn và các buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đổi mới giáo dục hiện nay.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc, 120,5 độ Kinh Đông. Trên vùng bờ biển phía tây miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50-60 km/h, giật cấp 9. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 9 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, sau không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, sau không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Muỗi vằn là thủ phạm truyền bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Những người bị nhiễm virus Zika có biểu hiện sốt nhẹ và phát ban, có thể viêm kết mạc, đau cơ, khớp và cảm thấy mệt mỏi. Phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika có thể gây bệnh đầu nhỏ cho bào thai.
Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika, hãy áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, diệt muỗi và diệt loang quăng.
Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước.
Thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn.
Hàng tuần thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn. Loại bỏ các vật liệu phế thải như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, lốp xe cũ, hốc tre, bệ lá.
Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch.
Đến ngay cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh do virus Zika, không tự ý điều trị tại nhà.
Người về từ quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika, chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày, đến ngay cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.
Điện thoại tư vấn 0989 671 115.
Nhà nhà diệt muỗi, diệt loang quăng để phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika.
Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Nghe về tốc độ, mọi nơi mọi chỗ đều nghe 4G, đi đâu bây giờ, 4G đều có.
Này này, cái gì mà hấp dẫn thế hả?
Thế chưa biết Viettel đã chính thức khai trường 4G à?
Thật hả? Thế thì tuyệt quá.
Chứ sao, siêu tốc độ khắp mọi nơi cho mọi người nhé, nghe đây này. Nghe về Viettel, 4G siêu tốc độ, rẻ hơn 3G lắm đó, tới 60% nha. Người người nhà nhà, ai mà chẳng thích.
Thích quay chứ. Có 4G Plus đọc báo miễn phí dành cho mọi người, ai dùng cũng cười, vui là vui quá.
Từ vùng đồng bằng hay miền núi cao khắp mọi nơi đều có 4G Viettel đó, tha hồ mà dùng, cuộc sống tốt đẹp cùng Viettel bạn nhé. 4G Viettel, siêu tốc độ
khắp mọi nơi
cho mọi người. chi tiết gọi ngay tổng đài miễn phí 1-800-8098. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.